Bài kinh số 66, kinh ví dụ con chim cấy. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Anguttarapa. Abana là một thị tứ của Anguttarapa. Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Abana để khất thực. Khất thực ở Abana xong, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, Thế Tôn đi đến một khu rừng để trú ban ngày. Thế Tôn đi sâu vào khu rừng này, ngồi dưới một gốc cây để trú ban ngày. Tôn giả Udayi buổi sáng cũng đắp y, cầm y bát đi vào Abana để khất thực. Khất thực ở Abana xong, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, Tôn giả đi đến một khu rừng để trú ban ngày. Tôn giả đi sâu vào khu rừng này và ngồi dưới một gốc cây để trú ban ngày. Rồi Tôn giả Udayi, trong khi đọc cư thiền tình, sự suy tư sau đây đã khởi lên trong tâm trí Tôn giả: Thế Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều khổ pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiều lạc pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều bất thiện pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiều thiện pháp cho chúng ta. Rồi Tôn giả Udayi vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ ngài rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Udayi bạch Thế Tôn: Ở đây bạch Thế Tôn, trong khi con đang đọc cư thiền tịnh, sự suy tư sau đây đã khởi lên trong tâm trí con. Như Lai thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều khổ pháp cho chúng ta. Như Lai thật sự là vị đã mang lại nhiều thiện pháp cho chúng ta. Bạch Thế Tôn, thuở trước chúng con thường ăn buổi chiều, buổi sáng, ban ngày và phi thời. Bạch Thế Tôn, thời ấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo và bảo: Này các tỷ kheo, hãy từ bỏ ăn ban ngày phi thời. Bạch Thế Tôn, do vậy con cảm thấy thất vọng, con cảm thấy sầu muộn, nghĩ rằng những món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm các tín chủ cúng dường cho chúng ta ban ngày và phi thời. Nay Thế Tôn dạy chúng ta phải đoạn trừ, bậc thiện thệ dạy chúng ta phải từ bỏ. Bạch Thế Tôn, giữa chúng con những ai nhìn Thế Tôn với lòng ái mộ, với lòng tôn kính, với lòng tàm quý, liền từ bỏ ăn ban ngày phi thời. Rồi bạch Thế Tôn, chúng con thường ăn buổi chiều và buổi sáng. Bạch Thế Tôn, thời ấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo và bảo: Này các tỷ kheo, hãy từ bỏ ăn ban đêm phi thời. Bạch Thế Tôn, do vậy con cảm thấy thất vọng, con cảm thấy sầu muộn, nghĩ rằng buổi ăn này gọi là có thượng vị hơn trong hai buổi ăn này của chúng ta. Thế Tôn dạy chúng ta phải đoạn trừ, bậc thiện thệ dạy chúng ta phải từ bỏ. Bạch Thế Tôn, thuở xưa có người được một món ăn cúng ban ngày bèn nói: Hãy để món ăn này một bên, và ban đêm tất cả chúng ta cùng ăn với nhau. Bạch Thế Tôn, phàm mọi sự nấu nướng tất cả đều làm ban đêm, rất ít làm ban ngày. Bạch Thế Tôn, giữa chúng con những ai nhìn Thế Tôn với lòng ái mộ, với lòng tôn kính, với lòng tàm quý, liền từ bỏ ăn ban đêm phi thời. Thuở trước bạch Thế Tôn, các vị tỷ kheo thường đi khất thực trong đêm đen tối tăm. Họ bước lầm vào vũng nước nhớp, rơi vào vũng nước nhớp, đi lầm vào hàng rào gai, đi lầm vào chỗ con bò cái đang ngủ, gặp các loại đạo tặc đã hành sự hay chưa hành sự, gặp người đàn bà mời mọc một cách bất chánh. Thuở trước bạch Thế Tôn, con đi khất thực trong đêm đen tối, một người đàn bà đang rửa chén bát, thấy con trong khi trời chớp nhoáng, liền hoảng sợ và hét lớn: Ôi kinh khủng thay cho tôi, có con quỷ theo tôi. Bạch Thế Tôn, khi nghe nói vậy, con nói với người đàn bà ấy: Này chị, không phải quỷ đâu, đây là tỷ kheo đang đứng thất thực. Cha tỷ kheo hãy chết đi, mẹ tỷ kheo hãy chết đi. Này tỷ kheo, thật tốt hơn cho ông nếu ông lấy con dao sắc bén của người đồ tể cắt bụng của ông, còn hơn là vì lỗ bụng đi khất thực trong ban đêm tối tăm. Bạch Thế Tôn, khi con nhớ như vậy, con suy nghĩ như sao? Thế Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều khổ pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiều lạc pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều bất thiện pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiều thiện pháp cho chúng ta. Tuy vậy, này Ưu Đa Di, ở đây có một số người ngu si. Khi ta nói hãy trừ bỏ việc này, liền nói như sau: có xá gì việc tiểu tiết nhỏ mọn này? Sa môn này đặt quá nặng về cấm đoán đoạn giảng. Họ không chịu từ bỏ và gây lên bất mãn chống ta và chống những tỷ kheo muốn thực hành học giới. Sự việc ấy, này Ưu Đa Di, đối với họ trở thành một trói buộc mạnh mẽ, một trói buộc vững chắc, một trói buộc kiên cường, một trói buộc không mục nát, một khúc gỗ to lớn. Ví như, này Ưu Đa Di, có con chim cấy mái nhỏ bị tấm lưới bằng dây leo trói chặt. Ở đây con chim cấy có thể bị hại, hay bị bắt nhốt, hay bị chết. Này Ưu Đa Di, nếu có ai đó như sao? Con chim cái mái nhỏ ấy bị tấm lưới làm bằng dây leo trói chặt. Ở đây con chim có thể bị sát hại, hay bị bắt nhốt, hay bị chết. Tuy vậy, đối với con chim kia, lưới ấy không có chắc mạnh, lưới ấy yếu ớt, lưới ấy bị mục nát, lưới ấy không có cứng nhắc. Này Ưu Đa Di, ai nói như vậy có phải nói một cách chân chánh không? Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thế Tôn, con chim cái mái nhỏ ấy bị tấm lưới là bằng dây leo trói chặt. Ở đấy con chim có thể bị sát hại, hay bị bắt nhốt, hay bị chết. Đối với con chim kia, lưới ấy là mạnh mẽ, lưới ấy là vững chắc, lưới ấy là kiên cường, lưới ấy không mục nát. Một khúc gỗ to lớn. Cũng vậy, này Ưu Đa Di, ở đây có một số người ngu si. Khi được ta nói hãy từ bỏ việc này, liền nói như sau: có xá gì việc tiểu tiết nhỏ mọn này? Vì sa môn này đặt quá nặng về cấm đoán đoạn giảng, và họ không chịu từ bỏ và gây lên bất mãn chống ta và chống những tỷ kheo muốn thực hành học giới. Sự việc này, này Ưu Đa Di, đối với họ trở thành một trói buộc mạnh mẽ, một trói buộc vững chắc, một trói buộc kiên cường, một trói buộc không mục nát, một khúc gỗ to lớn. Nhưng này Ưu Đa Di, một số thiện gia nam tử, khi được ta nói hãy từ bỏ việc này, liền nói như sau: có xá gì sự từ bỏ việc tiểu tiết nhỏ mọn này mà Thế Tôn và chúng con phải đoạn trừ, bậc thiện thệ và chúng con phải từ bỏ? Họ từ bỏ sự việc ấy và không gây lên bất mãn chống ta và chống các tỷ kheo muốn thực hành học giới. Sau khi từ bỏ việc ấy, họ sống ít lăng xăng, lắng dịu, tùy thuộc vào những người khác, sống với một tâm như con thú rừng. Này Ưu Đa Di, như vậy đối với các vị kia, sự trói buộc ấy không có chắc mạnh, sự trói buộc ấy yếu ớt, sự trói buộc ấy bị mục nát, sự trói buộc ấy không có vững chắc. Ví như, này Ưu Đa Di, một con voi của vua có ngà dài như cán cày, to lớn, thuộc loại giống tốt, lấy bãi chiến trường làm nhà. Nếu bị trói buộc với sự trói buộc bằng da nịch vững chắc, chỉ cần chuyển thân một cách dễ dàng, sau khi cắt đứt, bứt đứt những trói buộc ấy, có thể muốn đi chỗ nào nó muốn. Này Ưu Đa Di, nếu có ai nói như sao: con voi của vua có ngà dài như một cán cày ấy, to lớn, thuộc loại giống tốt, lấy bãi chiến trường làm nhà. Nếu bị trói buộc bởi sự trói buộc bằng da nịch vững chắc, chỉ cần chuyển thân một cách dễ dàng, sau khi cắt đứt, bứt đứt những trói buộc ấy, có thể muốn đi chỗ nào nó muốn. Tuy vậy, đối với con voi kia, sự trói buộc ấy vững chắc, sự trói buộc ấy kiên cường, sự trói buộc ấy không mục nát, một khúc gỗ to lớn. Này Ưu Đa Di, ai nói như vậy có phải nói một cách chân chánh không? Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thế Tôn, con voi của vua có ngà dài như một cán cày ấy, to lớn, thuộc loại giống tốt, lấy bãi chiến trường làm nhà. Nếu bị trói buộc bởi sự trói buộc bằng da nịch vững chắc, chỉ cần chuyển thân một cách dễ dàng, sau khi cắt đứt, bứt đứt những trói buộc ấy, có thể muốn đi đến chỗ nào nó muốn. Đối với con voi kia, sự trói buộc ấy không có chắc mạnh, sự trói buộc ấy yếu ớt, sự trói buộc ấy bị mục nát, sự trói buộc ấy không có kiên cường. Cũng vậy, này Udaji, ở đây có một số thiền gia nam tử, khi được ta nói hãy từ bỏ sự việc này, liền nói chi sao? Có xá chi việc tiểu tiết nhỏ mọn này mà Thế Tôn dạy chúng con phải đoạn trừ, bậc thiện thệ dạy chúng con phải từ bỏ. Họ từ bỏ việc ấy và không gây lên bất mãn chống ta và chống các tỷ kheo muốn thực hành học giới. Sau khi từ bỏ việc ấy, họ sống ít lăng xăng, lắng dịu, tùy thuộc vào người khác, sống với một tâm như con thú rừng. Này Udaji, như vậy đối với các vị kia, sự trói buộc ấy không có chắc mạnh, sự trói buộc ấy yếu ớt, sự trói buộc ấy bị mục nát, sự trói buộc ấy không có vững chắc. Ví như, này Udaji, một người nghèo khổ, không có vật sở hữu, khốn cùng, có một chòi ở hư nát, mở toang cho quả, không đẹp mắt chút nào. Có một giường nằm hư nát, không đẹp mắt chút nào. Có các loại gạo lúa chất chứa trong một cái chum, không đẹp mắt chút nào. Có một bà vợ không đẹp mắt chút nào. Người ấy thấy một tỷ kheo trong tinh xá, tay chân lau rửa sạch sẽ, sau khi ăn buổi cơm ngon lành, đang ngồi trong bóng mát, hướng về tăng thượng tâm. Người ấy suy nghĩ: an lạc thai, sa môn hạnh, vô bệnh thai, sa môn hạnh. Vậy sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, ta hãy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống thông gia đình. Nhưng người ấy không có thể từ bỏ cái chòi ở hư nát, mở toang cho quà, không đẹp mắt chút nào. Không có thể từ bỏ cái giường nằm hư nát, không đẹp mắt chút nào. Không có thể từ bỏ các loại gạo lúa cất chứa trong một cái chum, không đẹp mắt chút nào. Không có thể từ bỏ bà vợ, không đẹp mắt chút nào. Để có thể sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống thông gia đình. Này Udaji, nếu có ai nói như sau: người kia bị trói buộc bởi những trói buộc ấy, không có thể từ bỏ cái chòi ở hư nát, không có thể từ bỏ bà vợ không đẹp mắt chút nào, để có thể sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống thông gia đình. Đối với người kia, sự trói buộc ấy không có chắc mạnh, sự trói buộc ấy yếu ớt, sự trói buộc ấy bị mục nát, sự trói buộc ấy không có vững chắc. Thời này Udaji, ai nói như vậy có phải nói một cách chân chánh không? Bạch Thế Tôn: không. Người kia bị trói buộc bởi những trói buộc ấy, không thể từ bỏ chòi ở hư nát, mở toang cho quà, không đẹp mắt chút nào. Không thể từ bỏ giường nằm hư nát, không đẹp mắt chút nào. Không thể từ bỏ các loại gạo lúa cất chứa trong một cái chum, không đẹp mắt chút nào. Không thể từ bỏ bà vợ không đẹp mắt chút nào, để có thể sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đối với người kia, sự trói buộc ấy vững chắc, sự trói buộc ấy kiên cường, sự trói buộc ấy không mục nát, một khúc gỗ to lớn. Cũng vậy, này Udaji, ở đây có một số người ngu si, khi được ta nói ra hãy từ bỏ việc này, liền nói như sau: có xá gì sự việc tiểu tiết nhỏ mọn này? Vì sa môn này đặt quá nặng về cấm đoán đoạn giảm, và họ không chịu từ bỏ và gây lên bất mãn chống ta và chống những tỷ kheo muốn thực hành học giới. Sự việc này, này Udaji, đối với họ trở thành một trói buộc mạnh mẽ, một trói buộc vững chắc, một trói buộc kiên cường, một trói buộc không mục nát, một khúc gỗ to lớn. Ví như, này Udaji, một gia chủ hay con người gia chủ giàu có, tài sản lớn, tiền của lớn, vô số vàng bạc chất đống, vô số gạo thóc chất đống, vô số ruộng nương chất đống, vô số đất đai chất đống, vô số thê thiếp chất đống, vô số đầy tớ nam chất đống, vô số đầy tớ nữ chất đống. Vị này thấy một tỷ kheo trong một tinh xá, tay chân lau rửa sạch sẽ, sau khi ăn bữa cơm ngon lành, đang ngồi trong bóng mát, hướng về tăng thượng tâm. Vị này suy nghĩ: an lạc thai, sa môn hạnh, vô bệnh thai, tha môn hạnh. Vậy sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, ta hãy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì này có thể từ bỏ vô số vàng bạc chất đống, có thể từ bỏ vô số gạo thóc chất đống, có thể từ bỏ vô số ruộng nương chất đống, có thể từ bỏ vô số đất đai chất đống, có thể từ bỏ vô số thê thiếp chất đống, có thể từ bỏ vô số đầy tớ nam chất đống, có thể từ bỏ vô số nữ tỳ chất đống. Này Udaji, nếu có ai nói như sau: người gia chủ hay con người gia chủ kia bị trói buộc bởi những trói buộc ấy, có thể từ bỏ vô số vàng bạc chất đống, có thể từ bỏ vô số nữ tỳ chất đống, để có thể sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, đối với người kia, sự trói buộc ấy vững chắc, sự trói buộc ấy kiên cường, sự trói buộc ấy không mục nát, một khúc gỗ to lớn. Này Udaji, ai nói như vậy có phải nói một cách chân chánh không? Bạch Thế Tôn: không. Người kia bị trói buộc bởi những trói buộc ấy, có thể từ bỏ vô số vàng bạc chất đống, có thể từ bỏ vô số gạo thóc chất đống, có thể từ bỏ vô số ruộng nương chất đống, có thể từ bỏ vô số đất đai chất đống, có thể từ bỏ vô số thê thiếp chất đống, có thể từ bỏ vô số đầy tớ nam chất đống, có thể từ bỏ vô số nữ tỳ chất đống, để có thể sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, đối với người kia, sự trói buộc ấy không có chắc mạnh, sự trói buộc ấy yếu ớt, sự trói buộc ấy bị mục nát, sự trói buộc ấy không có vững chắc. Cũng vậy, này Udaji, ở đây có một số thiện gia nam tử khi được ta nói hãy từ bỏ việc này, liền nói như sau: có xá chi sự việc tiểu tiết nhỏ mọn này mà Thế Tôn dạy chúng con phải đoạn trừ, bậc thiện thệ dạy chúng con phải từ bỏ. Họ từ bỏ sự việc ấy và không gây lên bất mãn chống ta và chống các tỷ kheo muốn thực hành học giới. Sau khi từ bỏ sự việc ấy, họ sống ít lăng xăng, lắng dịu, tùy thuộc những người khác, sống với một tâm như con thú rừng. Này Udaji, như vậy đối với họ, sự trói buộc ấy không có chắc mạnh, sự trói buộc ấy yếu ớt, sự trói buộc ấy bị mục nát, sự trói buộc ấy không có vững chắc. Này Udaji, có bốn hạng người có mặt trên đời, thế nào là bốn? Ở đây, này Udaji, có người sống hướng đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y. Nhưng trong khi vị này sống hướng đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y, những tư niệm, tư duy liên hệ đến sanh y hiện hành khởi lên. Vị này chấp nhận chúng, không đoạn trừ chúng, không từ bỏ chúng, không chấm dứt chúng, không tiêu diệt chúng. Này Udaji, ta nói, người này bị trói buộc, không phải không bị trói buộc. Vì sao vậy? Này Udaji, sự sai biệt về căn tánh trong người này đã được ta biết rõ. Nhưng ở đây, này Udaji, có người sống hướng đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y. Nhưng trong khi vị này sống hướng đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y, những tư niệm, tư duy liên hệ đến sanh y hiện hành khởi lên. Nhưng vị này không chấp nhận chúng, đoạn trừ chúng, từ bỏ chúng, chấm dứt chúng, tiêu diệt chúng. Này Udaji, ta nói, người này bị trói buộc, không phải không trói buộc. Vì sao vậy? Này Udaji, sự sai biệt về căn tánh trong người này đã được ta biết rõ. Nhưng ở đây, này Udaji, có người sống hướng đến sự đoạn trừ sanh y, tự từ bỏ sanh y. Nhưng trong khi vị này sống hướng đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y, các tư niệm điên đảo, các tư niệm, các tư duy liên hệ đến sanh y, tùy lúc tùy thời hiện hành khởi lên. Này Udaji, niệm khởi lên chậm chạp và vị này đoạn trừ niệm ấy một cách mau chóng, từ bỏ, chấm dứt, tiêu diệt niệm ấy. Này Udaji, ví như một người nhỏ hai hay ba giọt nước vào ấm nước đun sôi cả ngày. Này Udaji, giọt nước rơi một cách chậm chạp như bị tiêu diệt, tiêu mất một cách mau chóng. Cũng vậy, này Uddhava, có người sống hướng đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y, nhưng trong khi vị này sống hướng đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y, các tư niệm điên đảo, các tư niệm tư duy liên hệ đến sanh y tùy lúc tùy thời hiện hành khởi lên. Này Uddhava, niệm khởi lên chậm chạp, và vị này đoạn trừ niệm ấy một cách mau chóng, từ bỏ, chấm dứt, tiêu diệt niệm ấy. Này Uddhava, ta nói người này cũng bị trói buộc, không phải không bị trói buộc. Vì sao vậy? Này Uddhava, sự sai biệt về căn tánh trong người này đã được ta biết rõ. Nhưng ở đây, này Uddhava, có người nghĩ rằng sanh y là nguồn gốc của đau khổ. Sau khi biết như vậy, vị ấy thành vô sanh y, giải thoát với sự đoạn diệt sanh y. Này Uddhava, ta nói người này không bị trói buộc, không phải bị trói buộc. Vì sao vậy? Này Uddhava, sự sai biệt về căn tánh trong người này đã được ta biết rõ. Này Uddhava, có năm dục trưởng dưỡng này. Thế nào là năm? Sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Tiếng do tai nhận thức, hương do mũi nhận thức, vị do lưỡi nhận thức, xúc do thân cảm xúc, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Những pháp này, này Uddhava, là năm dục trưởng dưỡng. Này Uddhava, phàm có lạc gì, hỷ gì khởi lên, do duyên năm dục trưởng dưỡng này. Lạc hỷ ấy được gọi là dục lạc, ô uế lạc, phàm phu lạc, phi thánh lạc, không nên thực hiện, không nên tu tập, không nên làm cho sung mãn. Ta nói rằng lạc ấy đáng phải sợ hãi. Ở đây, này Uddhava, tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, diệt tầm và tứ, vị ấy chứng và trụ thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm, như trên, thiền thứ ba, chứng và trú thiền thứ tư. Như vậy được gọi là yếm ly lạc, độc trú lạc, tịch tịnh lạc, chánh giác lạc, cần phải thực hiện, cần phải tu tập, cần làm cho sung mãn. Ta nói rằng lạc ấy không đáng sợ hãi. Ở đây, này Uddhava, tỷ kheo ly dục, như trên, chứng và trú thiền thứ nhất. Thiền này, này Uddhava, ta nói rằng ở trong tình trạng dao động. Và ở đây, cái gì dao động? Ở đây chính là tầm tứ chưa đoạn diệt. Chính tầm tứ này ở trong tình trạng dao động. Ở đây, này Uddhava, tỷ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai. Các thiền này, này Uddhava, ta nói rằng ở trong tình trạng dao động. Và ở đây, cái gì dao động? Ở đây chính là hỷ lạc chưa được đoạn diệt. Chính hỷ lạc này ở trong tình trạng dao động. Ở đây, này Uddhava, tỷ kheo ly hỷ, chứng và trú thiền thứ ba. Thiền này, này Uddhava, ta nói ở trong tình trạng dao động. Và ở đây cái gì dao động? Ở đây chính là xả lạc chưa được đoạn diệt. Chính xả lạc này ở trong tình trạng dao động. Ở đây, này Uddhava, tỷ kheo xả lạc và xả khổ, như trên, chứng và trú thiền thứ tư. Thiền này, này Uddhava, ta nói là không ở trong tình trạng dao động. Ở đây, này Uddhava, tỷ kheo ly dục, như trên, chứng và trú thiền thứ nhất. Thiền này, này Uddhava, ta nói chưa được hoàn toàn. Ta nói hãy từ bỏ đi. Ta nói hãy vượt qua đi. Và này Uddhava, vị ấy cần vượt qua cái gì? Ở đây, này Uddhava, tỷ kheo diệt tầm và tứ, như trên, chứng và trú thiền thứ hai. Đây là điều vị ấy cần vượt qua. Thiền này, này Uddhava, ta nói chưa được hoàn toàn. Ta nói hãy từ bỏ đi. Ta nói hãy vượt qua đi. Và này Uddhava, vị ấy cần vượt qua cái gì? Ở đây, này Uddhava, tỷ kheo ly hỷ, như trên, chứng và trú thiền thứ ba. Đây là điều vị ấy cần vượt qua. Thiền này, này Uddhava, Ta nói chưa được hoàn toàn. Ta nói hãy từ bỏ đi. Ta nói hãy vượt qua đi. Và này Udayi, vị ấy cần vượt qua cái gì? Ở đây này Udayi, tỷ kheo xả lạc như trên, chứng và trú thiền thứ tư, đây là điều vị ấy cần phải vượt qua. Thiền này, này Udayi, ta nói chưa được hoàn toàn. Ta nói hãy từ bỏ đi. Ta nói hãy vượt qua đi. Và này Udayi, vị ấy cần phải vượt qua cái gì? Ở đây này Udayi, tỷ kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với di tưởng. Tỷ kheo nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ, đây là điều vị ấy cần phải vượt qua. Thiền này, này Udayi, ta nói chưa được hoàn toàn. Ta nói hãy từ bỏ đi. Ta nói hãy vượt qua đi. Và này Udayi, tỷ kheo vượt lên mọi hư không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ, đây là điều vị ấy cần phải vượt qua. Thiền này, này Udayi, ta nói chưa được hoàn toàn. Ta nói hãy từ bỏ đi. Ta nói hãy vượt qua đi. Và này Udayi, tỷ kheo vượt lên mọi thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có vật gì chứng và trú vô sở hữu xứ, đây là điều vị ấy cần phải vượt qua. Thiền này, này Udayi, ta nói chưa được hoàn toàn. Ta nói hãy từ bỏ đi. Ta nói hãy vượt qua đi. Và này Udayi, tỷ kheo vượt lên mọi vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng phi phi tử xứ, đây là điều gì ấy cần phải vượt qua. Thiền này, này Udayi, ta nói chưa được hoàn toàn. Ta nói hãy từ bỏ đi. Ta nói hãy vượt qua đi. Và này Udayi, tỷ kheo vượt lên mọi phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú diệt thọ tưởng, đây là điều gì ấy cần phải vượt qua. Chính vì định này, này Udayi, mà ta nói sự đoạn diệt của phi tưởng phi phi tưởng xứ. Này Udayi, ông có thấy chăng, có kiết sử gì nhỏ hay lớn mà ta chưa nói đến sự đoạn diệt? Bạch Thế Tôn, không. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Udayi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn giảng.